Bây giờ một thắc mắc thứ hai, Đức Giáo Hoàng dạy cầu nguyện. Thường tình thái độ cầu nguyện là kéo Chúa xuống với những nhu cầu của mình. Điều này chúng con hiểu và thường làm. Nhưng cầu nguyện là tôi chấp nhận để Chúa lôi tôi lên với Chúa để mang lấy trái tim của Chúa thì chúng con chưa rõ. Xin Cha cho ví dụ. Bởi vì trên thực tế khi con có những nhu cầu thực sự như là nhà không có này, con cái bỏ bê việc đạo đức này, đời sống nghèo khổ, thì không biết Cha lôi con lên như thế nào. Đấy, xin Cha giải thích để có thể truyền đạt lại với anh em ngoại giáo. Thế có một số anh chị ở đây thì không có giờ để đến dự cái buổi giáo lý ở nhà thờ Đức Bà, thì tôi xin nói rõ lại thế này này. Tôi có giúp 4 buổi giáo lý, chủ đề là niềm hy vọng Kitô giáo. Thế thì buổi đầu tiên là tôi mời mọi người suy nghĩ về cái niềm hy vọng trong cuộc sống của con người nói chung. Rồi buổi thứ hai đó tôi mới đào sâu đến niềm hy vọng Kitô giáo, hướng đến mục đích tối hậu là cái gì? Là nước trời, là sự sống đời đời. Đấy. Rồi buổi thứ ba đó thì nó có tính cách thần học hơn một chút, bởi vì trong thời đại này là người ta có nhiều người phê phán niềm hy vọng của Kitô giáo, nó mang tính cá nhân chủ nghĩa, chỉ lo cho linh hồn mình thôi, không biết đến người khác. Và đồng thời nó mang cái tính cách gọi là chỉ nghĩ đến thiên đàng mà chả có chăm sóc gì cho cuộc sống trần thế cả. Thế thì buổi thứ ba là tôi trình bày cái gọi là chiều kích cộng đoàn và chiều kích trần thế của niềm hy vọng Kitô giáo. Và buổi cuối cùng á là tôi bàn đến cái chuyện là chúng ta hy vọng vào Chúa và nước trời như vậy thì đẹp lắm, nhưng mà thực tế là cuộc đời đầy những đau khổ và rất nhiều cám dỗ. Vậy thì làm sao mà tôi có thể giữ vững được niềm hy vọng giữa những cám dỗ và giữa những khổ đau của cuộc sống? Thế Đức Giáo Hoàng gợi ý với chúng ta điều căn bản nhất là cầu nguyện, cho nên nó mới ra cái này. Thế thì tôi mới nói với anh chị em tham dự cái giờ giáo lý ấy, đại khái là thế này. Nói đến cầu nguyện á, là thường chúng ta quan niệm Chúa ở trên trời, còn mình thì ở dưới đất này. Và khi mà mình cầu nguyện đó là mình lôi Chúa xuống với mình. Đấy. Thì cho nó dễ hiểu thì chúng ta vẫn thường cầu nguyện. Mà các anh chị thắc mắc ở đây bảo chuyện này thì chúng con vẫn làm. Mình lôi Chúa xuống bởi vì mình thương với Chúa là lạy Chúa. Chúa nhìn xem chúng con nghèo lắm, cho nên Chúa làm ơn một cây cũng được, 500 đô cũng được, mà kỳ này đô nó xuống thì chú gửi tiền Việt cũng được. Đại khái vậy. Mình cầu nguyện là mình kéo Chúa xuống với những nhu cầu rất là thực tế của mình. Nhưng mà nếu hiểu cho đúng ra đó, như thế này mới chỉ là cầu xin thôi, phải không? Mới cầu xin thôi. Còn cầu nguyện á, nó có một chiều nữa, đó là chúng ta phải chấp nhận để cho Chúa lôi chúng ta lên với Chúa. Cầu nguyện là nâng lòng lên với Chúa, để cho Chúa lôi mình lên. Để làm gì? Để mình tập mang lấy cặp mắt của Chúa, trái tim của Chúa, suy nghĩ của Chúa, tâm tư của Chúa. Đấy, các anh chị bảo nó ra làm sao khó hiểu quá. Bây giờ mình có nhu cầu thực tế nhé. Đây này, nhà không có này, đời sống nghèo khổ này, con cái thì bỏ bê việc đạo đức này, thế giờ bảo là để cho Chúa lôi lên thì lôi thế nào? Cái điểm thứ nhất á, tôi không có nói rằng chúng ta không thể trình bày với Chúa những nhu cầu của mình. Mình vẫn trình bày, Mình vẫn trình bày với Chúa mọi nhu cầu mình cần thiết. Nhưng mà điểm thứ hai đó là mình để cho Chúa lôi mình lên. Chẳng hạn bây giờ mình đang nghèo quá, và để thoát cảnh nghèo đó mình có thể đi ăn trộm ăn cắp. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện bằng cách là để Chúa lôi chúng ta lên, để mang lấy tâm tình của Chúa, thì mình có thể đi ăn trộm ăn cắp không? Không thể làm như vậy được. Hoặc là bây giờ lòng mình đang bực bội một người anh em, mình lại xin Chúa rằng lạy Chúa, Chúa bẻ ngược cổ nó ra đằng sau cho nó biết. Thế thì Chúa không làm được. Chúa không làm được. Nhưng mà nếu mình chấp nhận để cho Chúa lôi mình lên, có nghĩa là tập mang lấy trái tim tha thứ của Chúa. Đấy, tôi diễn tả có được rõ không? Chứ không phải chỉ là mình bắt Chúa làm theo ý của mình. Mà Chúa không làm theo ý của con là con bye bye. Đi chỗ khác trời. Cho nên nó có cả hai chiều. Thành thử ra tôi có nói với anh chị em học cái giờ giáo lý đó, là bụng nghĩ như thế nào, cầu nguyện nói y như vậy. Không cần phải công thức gì cả. Kể cả những lúc chúng ta chán nản, mệt mỏi, tại sao mình không thưa thẳng với Chúa là lạy Chúa, con chán Chúa lắm rồi, con xin hoài không được, con mệt mỏi quá rồi. Chúa Giêsu của mình trên thập giá mà còn phải kêu lên là cha ơi, đến cha cũng bỏ con. Đấy, Chúa Giêsu còn kêu vậy mà. Thế cho nên là mình có gì trong bụng, trong lòng, mình cứ nói tâm sự với Chúa. Đấy là cầu nguyện. Thành thử nó có cả hai chiều nhé. Chúng ta xin Chúa lắng nghe và ban cho ta những nhu cầu theo ý của ta. Và đồng thời mình phải chấp nhận để cho Chúa lôi mình lên, để mang lấy trái tim của Ngài. Cho nên nếu các anh chị mà hỏi tôi bảo là đối với tôi á, thì lời cầu nguyện nào là mẫu mực nhất, thì tôi vẫn tâm niệm từ nhiều năm cho đến bây giờ, và chắc cho đến khi chết, tôi vẫn tâm niệm với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Trước hết là Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha cái suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình. Con xin Cha cất chén đắng này sang con. Con sợ lắm. Nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu lại thưa thêm với Chúa Cha, nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Đấy là Chúa Giêsu để cho Chúa Cha lôi Ngài lên với chương trình cứu độ. Thấy không? Đấy. Bởi vì con biết là Cha thương con, và điều gì Cha gửi đến là tốt lành cho con. Cho nên đấy là lời cầu nguyện mà tôi cho là mẫu mực nhất. Thì các anh chị hỏi thì xin chia sẻ lại như vậy.